Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 12 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo, về Đức Thánh Cha Francisco và sức mạnh của một vòng tay ôm. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn và sự hiện hữu của luyện ngục. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Kitô vì chủ tế trong thánh lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Assisi, giáo hội không cần những linh mục giáo sĩ trị hoặc sống như công chức, nhưng cần những linh mục đồng hình đồng dạng với vị mục tử nhân lành. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi đại hội thứ 67 của Hội đồng Giám mục Italia đang tiến hành tại Assisi cho đến ngày 13 tháng 11 về đời sống linh mục, việc đào tạo và sứ mạng của linh mục. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, những linh mục giáo sĩ trị chẳng ích gì vì lối cư xử của họ có nguy cơ làm cho dân xa Chúa, cũng như chẳng cần những linh mục công chức là những người trong khi thi hành một vai trò thì lại tìm kiếm những an ủi ở nơi xa xăm ngoài Chúa. Chỉ những linh mục để cho mình trở nên đồng hình đồng dạng với vị mục tử nhân lành, thì mới tìm được sự hiệp nhất, an bình và sức mạnh trong sự vâng lời phục vụ. Và chỉ những linh mục nào sống trong khung cảnh tình huynh đệ linh mục, thì mới ra khỏi thứ lương tâm giả tạo, tự coi mình là trung tâm mọi sự, là mẫu mực duy nhất cho tình cảm và hoạt động của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Italia rằng, trong số những trách nhiệm chính yếu của các vị, có trách nhiệm phải củng cố các linh mục là cộng sự viên của mình. Qua các linh mục, tình mẹ của giáo hội đi tới dân Chúa. Ngài nhắc đến sự kiện có bao nhiêu linh mục qua cuộc sống chứng tá đã thu hút chúng ta vào một đời sống thánh hiến. Chúng ta đã thấy những vị ấy xả thân nơi dân chúng trong các giáo xứ, giáo dục người trẻ, tháp tùng các gia đình, viếng thăm các bệnh nhân ở tư gia và nhà thương, săn sóc người nghèo.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập một hội đồng đặc biệt tại Bộ Giáo lý Đức tin để đẩy mạnh việc xét xử mau lẹ hơn những vụ tội nặng thuộc quyền xử của bộ này. Tự sắc bảo vệ tính chất thánh thiêng của các bí tích do Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng ban hành năm 2001 và được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cập nhật năm 2010, có liệt kê một số tội nặng thuộc quyền xét xử của Bộ Giáo lý Đức tin về mặt hình luật, tư pháp hoặc hành chánh, ví dụ tội lấy hoặc giữ mình thánh chúa để xúc phạm hoặc phạm thánh, giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ 6, xúi dục hoặc dụ dỗ người khác phạm điều răn này trong khi hoặc nhân dịp giải tội cho đương sự, vi phạm ấn tích bí mật tòa giải tội. Giáo sĩ phạm điều răn thứ 6 với một trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, vân vân. Vì con số cao những vụ kiện được gửi về Bộ Giáo lý Đức tin và để bảo đảm cho bộ này có thể xét xử nhanh chóng và phúc chiếu trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Pietro Parolin ngày 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco truyền thành lập tại Bộ Giáo lý Đức tin một hội đồng đặc biệt gồm 7 hồng y hoặc giám mục. Các vị này có thể là thành viên hoặc là những người ở ngoài bộ. Vị chủ tịch hội đồng này và các thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đức Thánh Cha cũng đề ra một số chi tiết về cách hoạt động của hội đồng đặc biệt này, đồng thời cho biết một quy luật nội bộ của hội đồng sẽ xác định thêm các thể thức tiến hành. Ngoài ra, Ngài quyết định rằng sắc luật điều hành này được đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 2014, sau đó sẽ được đăng trên công báo của Tòa Thánh.
Praha, hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu thuộc các hệ phái khác nhau sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện Đại kết Teze tổ chức tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, từ ngày 29 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng tới đây. Trong số các tham dự viên có 2.600 bạn trẻ Kitô từ Ukraine, hơn 1.000 bạn trẻ khác từ Cộng hòa Bạch Nga. Trong thông cáo công bố hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua, tu viện Teze cho biết vào cuối năm tưởng niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ và hiện đang có xung đột giữa Ukraine và Nga, cuộc gặp gỡ này sẽ là một dấu chỉ hòa bình và hòa giải giữa Đông và Tây. 25 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, sẽ là một trong những đề tài được đề cập tới trong cuộc gặp gỡ. Vấn đề đại kết các tín hữu Kitô cũng là một điểm quan trọng. Các vị lãnh đạo Tin lành Công giáo và Chính thống ở Praha đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này cùng với các tu huynh Teze và một nhóm 15 bạn trẻ thiện nguyện quốc tế. Các giám mục và các mục sư trẻ hiện diện tại cuộc gặp gỡ và Đức Thánh cha Francisco, các vị thượng phụ chính thống và các vị lãnh đạo Anh giáo, Tin lành Luther, Cải cách cũng gửi sứ điệp khích lệ các bạn trẻ. Tu viện Đại kết Teze ở miền Bourgogne bên Pháp có khoảng 100 tu huynh thuộc 25 quốc tịch và đến từ các giáo hội Kitô khác nhau. Tu viện này mỗi năm đón tiếp hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô.
Berlin, nhiều đại biểu quốc hội thuộc nhiều quốc gia tham gia nhóm đại biểu quốc hội quốc tế bên vực tự do tôn giáo. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, ông Volker Kauder, đại biểu quốc hội Liên bang Đức thuộc đảng Liên minh Dân chủ Kitô, CDU, tuyên bố rằng vì càng ngày càng có những cuộc xung đột có liên hệ tới tôn giáo, nên việc bảo tồn tự do tôn giáo là một trong những vấn đề chủ yếu trong chính sách đối ngoại ngày nay. Có 22 đại biểu quốc hội đã ký tên vào tuyên ngôn thành lập nhóm đại biểu quốc tế này, trong đó có những vị từ Argentina, Brazil, Anh Quốc, Italia, Canada, Malaysia, Myanmar, Na Uy và Nepal. Các đại biểu này tuyên bố sẽ cố gắng chống lại những chủ trương giới hạn tự do tôn giáo và chống lại các cuộc bách hại tôn giáo. Họ cũng sẽ thúc đẩy các chính phủ liên hệ, dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo và nêu bật ý nghĩa tự do tôn giáo tại Liên Hiệp Quốc. Như một hành động đầu tiên, nhóm đại biểu quốc tế này kêu gọi chính phủ Pakistan và Myanmar hãy nỗ lực bảo tồn tự do tôn giáo. Họ cũng xin Đức Giáo Hoàng Francisco dùng ảnh hưởng của mình để cổ võ sự đối thoại giữa các tôn giáo để mưu cầu hòa bình thế giới.
Philadelphia, ban tổ chức bắt đầu nhận đơn đăng ký tham dự Đại hội các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới, 2015. Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia sở tại, đã thông báo tin này hôm 10 tháng 11 vừa qua tại Đại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đang nhóm tại thành phố Baltimore. Ngài cho biết ban tổ chức hy vọng sẽ có khoảng 15.000 tham dự viên từ các nước trên thế giới. Danh sách các khách sạn và nơi trú ngụ cho các tham dự viên cũng như danh sách các diễn giả đang được chuẩn bị. Theo Đức Tổng giám mục Chaput, đại hội sẽ bàn về rất nhiều các vấn đề của gia đình, không phải chỉ nói đến những vấn đề tính dục dường như đang tràn ngập các cơ quan truyền thông ở Mỹ, nhưng cả vấn đề nghèo đói, nghiện ngập, trẻ em khuyết tật, tình trạng quá bụa, nạn ly dị, sức khỏe, bệnh tật ảnh hưởng tới gia đình.
Roma, năm nay miền Calabria, Nam Italia sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha để trưng tại quảng trường Thánh Phêrô. Thông sẽ được đưa tới Vatican vào thượng tuần tháng 12 tới đây và được khánh thành vào khoảng giữa tháng sau khi được trang trí. Năm ngoái, miền Bavaria, Nam Đức đã tặng Đức Thánh Cha cây thông cao 25 mét lấy từ miền Van Munchen, miền biên giới giữa nước Đức và Cộng hòa Tiệp. Từ 32 năm nay, mỗi năm đều có một vùng ở Âu Châu tặng thông cho Đức Thánh Cha. Ngoài ra, từ đầu mùa vọng, Sở Kỹ thuật Vatican sẽ bắt đầu làm hang đá Giáng sinh ở giữa quảng trường Thánh Phêrô và sẽ được khánh thành vào tối ngày vọng Giáng sinh 24 tháng 12. Trong hai năm qua, miền Basilicata và Napoli, Nam Italia, lần lượt thực hiện hang đá này để tặng cho Đức Thánh Cha. năm nay đến lượt thành phố Verona, Bắc Italia, đảm nhận công việc này.
Bologna, cha Giuseppe Nassaro, nguyên đại diện tông tòa giáo phận Aleppo bên Syria, báo động về tình trạng dân chúng tại thành này đang chết vì đói và lạnh. Trong những ngày vừa qua, tại thành phố Bologna, Trung Italia, cha Nassaro đã giới thiệu một sáng kiến gọi là điều cấp thiết cho Syria, nhằm giúp các gia đình ở Aleppo sửa chữa gia cư bị hư hại vì bom đạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhân dịp này, cha Nassaro khẳng định rằng cuộc chiến tranh hiện nay chắc chắn không phải là điều mà nhân dân Syria muốn, họ chịu đựng trong đau khổ vì không thể làm gì cả. Cha Nassaro từng là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa trong thập niên 1990. Cha lấy làm tiếc vì các nước Tây Phương chỉ làm rất ít cho nhân dân Syria. Cha nói, chúng tôi có một huynh đoàn đang đau khổ, chúng tôi có cả một dân tộc đang chết vì đói khát. Cả các ống dẫn nước cũng bị hư hỏng, và những kẻ khủng bố đã làm nổ tung các ống cống và làm cho nước uống bị ô nhiễm. Đã có nhiều trường hợp dịch tả. Nhiều người phải dùng cả nước dơ bẩn vì không có nước nào khác. Dân chúng cũng chết vì lạnh vì không còn điện, không còn xăng dầu để sưởi và cũng chẳng còn lương thực. Mùa đông đã tới vùng Aleppo và nhiệt độ ban đêm xuống dưới 0 độ. Trước đây Syria có 23 triệu dân cư, trong số này 10% là tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn lại một nửa. Một trong những cộng đồng Kitô nguyên thủy được thành lập sau cuộc bách hại ở Jerusalem và cuộc tử đạo của Thánh Stefano đang bị nguy cơ biến mất. Cha Nassaro cũng cho biết tất cả các tu viện công giáo đều mở cửa đón nhận mọi người, dù là tín hữu Kitô hay Hồi giáo, và trở thành những quán ăn cho người nghèo. Đức cha George Abu Khase, đương kim đại diện tông tòa Aleppo, đã đề ra một dự án nhỏ giúp các gia đình sửa chữa các gia cư bị hư hại.
Nam Kinh, nhà xuất bản Amity ở Nam Kinh, Trung Quốc đã ấn hành 125 triệu cuốn kinh thánh vì nhu cầu kinh thánh gia tăng tại nước này. Nhà xuất bản Amity được coi là nhà in kinh thánh lớn nhất trên thế giới và là nhà xuất bản duy nhất được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, tuy rằng có rất nhiều nhà in lậu ở nước này. Theo thông cáo công bố hôm 7 tháng 11 vừa qua, nhà xuất bản Amity cho biết cách đây 2 năm, sau khi ấn hành cuốn kinh thánh thứ 1 triệu, thì nhà in này đã bán 65 triệu 700 ngàn cuốn kinh thánh bằng tiếng Hoa và 59 triệu 300 ngàn cuốn xuất bản tới 70 nước trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công giáo, về Đức Thánh Cha Francisco và sức mạnh của một vòng tay ôm. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng 11 vừa qua, các nhà sách tại Italia đã bày bán cuốn sách tựa đề Bên kia bức tường, đối thoại giữa một người Hồi giáo, một Rabbi Do Thái và một Kitô hữu. Cuốn sách tập trung trên các buổi nói chuyện của cha Antonio Spadaro, tiến sĩ Omar Abboud và Rabbi Abraham Skorka, là hai nhân vật đã ôm hôn Đức Thánh Cha Francisco trước bức tường khóc tại Jerusalem, khi Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đây trong chuyến viếng thăm Thánh Địa, các ngày từ 24 đến 26 tháng 5 năm nay, hình ảnh đó đã trở thành hình ảnh biểu tượng triều đại của Đức Francisco. Nó lại càng là một biểu tượng mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo căng thẳng tại Jerusalem trong các ngày vừa qua. Lý do là vì các tranh chấp giữa người Israel và người Palestine liên quan tới sân đền thờ Jerusalem, nơi có đền thờ Hồi giáo thuộc quyền kiểm soát của người Palestine, xây trên nền đền thờ Do Thái xưa kia, nhưng giờ đây nhiều người Do Thái muốn tái chiếm để tái thiết đền thánh của họ. Hai nhóm Hamas và Jihad Islamica đã kêu gọi mọi người dân Palestine ồ ạt xuống đường biểu tình tại Gaza, Jerusalem và vùng Cisjordania để bày tỏ liên đới với đền thờ El-Aqsa, chống lại chủ trương Do Thái hóa thành Jerusalem. chính quyền Israel liên tục đưa ra các quyết định hạn chế số tín hữu Hồi lên cầu nguyện trên đền thờ El Aqsa. Sheikh Assam Al-Khatib, giám đốc đền thờ El Aqsa cho biết, cảnh sát Do Thái đã cấm các công dân Palestine dưới 35 tuổi đến cầu nguyện tại đây. Đền thờ Hồi giáo El Aqsa thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Jordania, và ngày 6 tháng 11 vừa qua, nhà nước Amman đã triệu hồi đại sứ của mình để phản đối các đường lối chính trị của chính quyền Israel. Trong các tuần qua, cảnh sát đã hộ tống nhiều nhóm tín hữu Do Thái quá khích vào cầu nguyện trong khu vực sân đền thờ, và đã xảy ra các vụ đụng độ với các người Palestine biểu tình và các vụ tấn công chính đền thờ El Aqsa. Trong cuộc điện đàm với vua Abdallah của Jordania, Thủ tướng Netanyahu kể rằng đã có 150 tín hữu Do Thái cực đoan tụ tập nhau trong thành cổ Jerusalem để tiến lên khu vực sân đền thờ.
Chính trong bối cảnh căng thẳng này, sự xuất hiện của cuốn sách Bên kia bức tường, đối thoại với một người Hồi giáo, một Rabbi Do Thái và một Kitô hữu rất có ý nghĩa. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo về cuốn sách này. Ông Omar Abboud là người có thân phụ gốc Liban, thân mẫu gốc Syria. Ông bà nội của ông đã di cư sang Argentina hồi thập niên 1930 để tìm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Ông nội ông đã thành lập nhà in Enilo và đã xuất bản bản dịch kinh Koran đầu tiên ra tiếng Tây Ban Nha, được dịch trực tiếp từ tiếng Ả Rập. Ông dạy tiếng Pháp nhưng cũng rành tiếng Anh, tiếng Ý và biết một chút tiếng Đức và tiếng Nga. Ngày nay Argentina có khoảng 500.000 người Hồi, nhưng có hơn 1 triệu người Argentina gốc vùng Trung Đông. Tại Flores và Buenos Aires, các tín hữu Menkit Hồi giáo, Do Thái và Công giáo quen sống hòa bình với nhau và tôn trọng nhau. Ông Omar Abboud đã sống kinh nghiệm này cùng với Đức Bergoglio từ 10 năm nay và vẫn tiếp tục đồng hành với người bạn đã trở thành giáo hoàng. Rabbi Abraham Skoka, năm nay 64 tuổi, là chuyên viên sinh vật lý học. Ông là Rabbi của Cộng đoàn Do Thái Buenos Aires, giám đốc trường Rabbi Mỹ Châu Latin, kiêm giáo sư Thánh Kinh và nền văn chương Rabbi của trường, và là giáo sư danh dự về luật Do Thái tại Đại học El Salvador, Buenos Aires. Rabbi cũng là tác giả nhiều sách và đã cùng với Đức Bergoglio đối thoại về nhiều đề tài như Thiên Chúa, khuynh hướng Hồi giáo quá khích, người vô thần, cái chết, cuộc diệt chủng Do Thái, đồng tính luyến ái, chế độ tư bản. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng và năm 2010 đã được Đại học Công giáo Buenos Aires trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự. Thưa cha Spadaro, cuốn sách này nảy sinh từ đâu?
Nó nảy sinh từ sự thu hút của một vòng tay ôm hôn. Vòng tay ôm hôn được trao cho nhau trước bức tường khóc giữa Đức Thánh cha Francisco, một tín hữu Do Thái là Rabbi Abraham Skorka, và một thủ lãnh Hồi giáo là ông Omar Abboud. Vòng tay ôm hôn đó, sức mạnh của nó đã thành công trong việc chọc thủng bức tường, một bức tường mà chúng ta có thể nói là chia rẽ. Khi chúng ta nhận thức được sức mạnh của tình bạn, chúng ta cảm nhận được rằng tất cả các vũ khí chính đáng của ngoại giao và của các trung gian luôn có bên trong chúng một hình thức giả tạo. Trái lại, tình bạn thì không, tình bạn đơn sơ và thẳng thắn. Vì thế tôi cho rằng vòng tay ôm hôn đó chỉ cho chúng ta một con đường rất rõ ràng của một lộ trình dài, nhưng chúng ta không thể đi một mình.
Có thể nói rằng Đức Thánh cha Francisco là một vị giáo hoàng luôn luôn đồng hành, nghĩa là luôn luôn bước đi cùng người khác, với những ai Ngài gặp gỡ, chính Ngài tiến lại gần người khác, có đúng thế không thưa cha?
Đối với Đức Thánh cha, Thượng Hội đồng Giám mục là một lộ trình, một năng động trước khi là một biến cố. Vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong lộ trình đồng hành và việc cùng nhau bước đi đối với Đức Thánh cha Francisco không chỉ là một chiến thuật hoán cải, nhưng là một cách thức sống cuộc sống của chúng ta trên trái đất này và để làm chứng cho tin mừng.
Có cái gì đã đánh động cha trong các buổi nói chuyện với ông Omar Abboud và Rabbi Abraham Skoka là hai người bạn lâu năm của Đức Thánh Cha Francisco.
Đó là sự thân thiết và sức mạnh tình bạn mà Đức Thánh Cha Francisco có đối với hai người. Sách cũng kể lại các chi tiết rất sâu xa, sống động của tình bạn ấy. Khi nói chuyện với hai người tại Roma cũng như tại Buenos Aires, hai lần với cả hai vị, tôi đã có thể tận mắt trông thấy các nơi trong đó họ sống. Chẳng hạn như thư viện của ông Omar Abboud là người Hồi giáo, lại có nhiều sách thần học Kitô do chính Đức Thánh Cha tặng cho ông. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy các sách đó trong thư viện của ông, và tôi đã hỏi ông tại sao, và nhận ra rằng Đức Thánh Cha có mối dây bằng hữu rất mạnh mẽ với ông, và nó cũng đã trở thành sự thông truyền kinh nghiệm của sự khôn ngoan tôn giáo sâu xa và của niềm tin. Trong tương quan này, có thể tiếp nhận sự khôn ngoan của người khác khi nhìn vào ý nghĩa sâu xa, nghĩa là vượt quá các hàng rào và các ngăn cách. Đây là một chứng tá sống động giúp chúng ta hiểu Đức Thánh Cha hơn, nhìn từ một viễn tượng Do Thái và từ một viễn tượng Hồi giáo.
Thưa cha, ở ngoài bìa cuốn sách có viết một câu đã có trong lịch sử của Thánh Francisco: xây dựng hòa bình khó, nhưng sống mà không có hòa bình là một khổ đau bức rứt. Nói cho cùng, Đức Thánh Cha Francisco chỉ cho thấy con đường đơn sơ nhất, nhưng có lẽ là con đường thực sự là giải pháp cho hòa bình, nghĩa là con đường của sự đối thoại và tình bạn, có phải thế không?
Hòa bình rất khó mà đạt được, tuy nhiên đối với Đức Thánh Cha, không thể đạt được bằng cách ngồi vào một bàn và thảo luận các ý tưởng trừu tượng. Quan niệm của Ngài về đối thoại là một quan niệm rất cụ thể. Để đối thoại cần phải cùng nhau làm một cái gì đó, cần phải cùng nhau xây dựng một cái gì đó. Đây là một chút bài học đến với chúng ta từ kinh nghiệm của Ngài bên Argentina, nói cho cùng là một quốc gia đã được xây dựng trên sự di cư và vì thế trên sự hợp lưu của các truyền thống tôn giáo rất khác nhau. Kinh nghiệm của các người này đó là họ không đi diễn thuyết hay có các cuộc đối thoại trừu tượng, các cuộc hội luận bàn tròn, nhưng là đã cùng nhau xây dựng một cái gì đó, một mảnh xã hội, và đã cùng nhau suy tư về cái cùng nhau làm việc ấy. Rồi họ đã thành công đề nghị với chúng ta một mô thức đối thoại và một con đường cho hòa bình.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo, về Đức Thánh Cha Francisco và sức mạnh của một vòng tay ôm. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn và sự hiện hữu của luyện ngục.
Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lưỡi luyện ngục, cha kết luận bài giảng như sau. Tuần vừa qua, tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn này khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối, tôi cũng không thể vuốt nước mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn tay mà thân phụ tôi đã thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn thân phụ quá cố của tôi có cảm tưởng là tôi không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng là chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ tôi khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ tôi hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là một sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Câu chuyện thứ hai cũng nhấn mạnh đến giáo lý về sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan, tạm gọi tên là Patrick, theo Tin Lành Luther, vừa mất hiền huynh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái chết đột ngột đã khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ bào huynh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý đạo Tin Lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và dây dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh được gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với Patrick: "Bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một nơi trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện, đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta." Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo, tâm hồn chàng tìm được sự bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ, từ nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho bào huynh. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình vào thiên quốc của Ngài. Chàng tự kết luận, niềm tin vào sự hiện diện của luyện ngục theo giáo lý đạo công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Câu chuyện thứ ba minh chứng sự trợ giúp hữu hiệu của các đẳng linh hồn. Một phụ nữ công giáo đạo đức người Pháp kể lại như sau: "Từ mấy năm qua, tôi mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo, thể xác tôi khô héo và cuộc sống tôi trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết nằm chờ chết. Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn, nhưng rồi tiền mất tật mang. Thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thức chữa trị thế trần, tôi hướng về các đẳng linh hồn, kêu xin các ngài trợ giúp. Bởi vì, hơn ai hết, các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Nhân sắp đến tháng 11, tháng dành riêng cho các đẳng linh hồn, tôi liền quyết định dành trọn tháng 11 để làm các việc đạo đức với ý chỉ nhường lại và cầu nguyện cho các ngài. Cha mẹ tôi cùng với nhiều người thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với các đẳng linh hồn. Cứ mỗi buổi tối, mọi người tụ họp trong phòng tôi trước bức ảnh Thánh Cả Giuse. Chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với hai ý chỉ. Thứ nhất, cầu cho các đẳng linh hồn sớm ra khỏi chốn luyện hình. Thứ hai, cầu cho tôi được lành bệnh. Sau tuần lễ đầu tiên, tôi cảm thấy sức khỏe khá dần. Cho đến cuối tháng vào ngày 30 tháng 11, tôi có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thật là điều tuyệt diệu. Bệnh tật hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri ân. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành và tiếp tục cầu nguyện cho các đẳng linh hồn." Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 71. "Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất."
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Kitô, vị chủ tế trong thánh lễ.
Cuộc từ đạo của Thánh Linh Mục André Bobola ngày 16 tháng 3 năm 1657 do tay những người Cossack bên Nga được nhiều sử gia coi là dữ tợn nhất trong thời cận đại. Thực vậy, sau khi bị lột quần áo, cha Bobola bị đánh đòn tàn nhẫn, rồi những kẻ hành hình lấy những nhánh cây có gai biện thành hình thập giá và đập vào đầu ngài. Tiếp đến, trong lúc ngài đi lảo đảo, thì bị đính lấy gươm chém cho một nhát. Khi cha Bobola nằm trên vũng máu, một người Cossack lấy mũi dao ngắn móc mắt trái của ngài, trong khi một người khác xẻo một bên mũi và môi của vị linh mục. Vẫn chưa hả dạ, họ lôi ngài vào một tiệm thịt và quăng ngài lên một cái bàn, rồi dùng những thanh củi cháy đỏ dí vào thân mình cha Bobola. Trong khi cha vẫn cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, thì họ lột da đầu và rút móng tay của cha. Để hoàn tất cuộc hành hình tàn ác, toán lính Cossack lấy gươm vạch hình chiếc áo lễ trên lưng của cha Bobola, nhưng cha vẫn luôn miệng kêu tên Chúa Giêsu và mẹ Maria với tất cả lòng yêu mến. Điều này càng làm cho toán lính thịnh nộ đến độ lấy dao đâm vào cổ và cắt lưỡi vị linh mục. Sau cùng họ lấy gươm đâm vào hông cha. Thánh Andre Bobola đã dâng hy lễ cuối cùng trong chiếc áo lễ nhuộm đỏ bằng máu mình và chứng tỏ tình yêu đối với Chúa Cứu Thế, đấng đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc tử đạo của Thánh Andre Bobola cũng phản ánh cuộc khổ nạn của Chúa Kitô vì yêu thương nhân loại. Giáo lý Công giáo dạy rằng, Thánh lễ không những diễn lại bữa tiệc ly xưa kia của Chúa Kitô, nhưng còn tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa trên thánh giá. Chính Chúa Kitô là vị tư tế chính trong thánh lễ. Hôm nay chúng tôi khai triển thêm về đề tài này.
Thực vậy, trên thánh giá, Chúa Kitô vừa là vị tế lễ, vừa là lễ vật. Ngài cũng là vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Trong tình yêu tuyệt đối và hoàn toàn sẵn sàng tuân phục, Ngài tự hiến thân làm lễ vật dâng lên Chúa Cha. Trên thánh giá, Ngài đã chu toàn chức linh mục và mãi mãi là vị thượng tế của đạo chúng ta, như thư gửi tín hữu Do Thái đã xác quyết. Ngài vẫn không kết thúc hoạt động tư tế, nhưng trong thánh lễ thiên quốc, Chúa Kitô vẫn thi hành sứ vụ đời đời trước mặt Chúa Cha, trong tư cách là vị trung gian của Tân Ước. Việc phụng tự này trước mặt Chúa Cha cũng bao gồm việc phụng tự của Chúa Kitô trong phụng vụ của giáo hội, qua việc ngợi khen chúc tụng của giáo hội đối với Thiên Chúa. Chúa Kitô vẫn thi hành chức vụ thượng tế của Ngài trong cộng đồng tín hữu, được liên kết chặt chẽ với Ngài nhờ bí tích rửa tội. Thánh Clemente thành Roma, trong thư gửi các tín hữu thành Corinto đã viết, hỡi anh em yêu quý, đây là con đường chúng ta tìm được ơn cứu độ. Đó là Jesus Kitô, vị thượng tế dâng các lễ vật chúng ta, là vị trạng sư và là đấng phù trợ trong những yếu đuối của chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta luôn mong ước những sự cao cả trên trời. Nhờ Ngài, chúng ta chiêm ngưỡng thánh nhan tuyệt vời của Ngài. Nhờ Ngài, con mắt tâm hồn chúng ta được rộng mở. Nhờ Ngài, lý trí u mê của chúng ta chiến đấu để đạt tới ánh sáng. Thường thường, chứng từ về hoạt động tư tế của Chúa Kitô cũng đi liền với giáo lý về chức linh mục thừa tác. Thánh Ignatio, giám mục thành Antioquia, thường nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị chủ tế hữu hình là vị giám mục. Thánh lễ có hợp pháp hay không, tùy thuộc sự kiện phục vụ ấy có được chu toàn với Ngài và nhờ Ngài hay không. Tuy nhiên, phẩm giá của giám mục không dựa trên chính bản thân Ngài, nhưng dựa trên Thiên Chúa là giám mục của tất cả mọi người. Vị giám mục trần thế chỉ là đại diện của vị giám mục thiên quốc, là hình ảnh và là biểu tượng của Chúa. Khi cộng đoàn họp nhau quanh vị giám mục để cử hành thánh lễ, họ tụ lại như cùng vào một đền thờ của Thiên Chúa, một bàn thờ, một Chúa Giêsu Kitô duy nhất, là đấng bởi Chúa Cha mà ra, và Ngài đã trở về cùng Chúa Cha.
Trong các tranh luận với lạc giáo Ario, người ta cũng nhắc đến chức linh mục thượng phẩm của Chúa Kitô. Những người theo lạc giáo này thường dùng ý niệm Đức Kitô là thượng tế và là đấng trung gian để chứng minh rằng Ngài không đồng bản tính với Chúa Cha, nhưng chỉ là một thụ tạo mà thôi. Nhưng nhiều thần học gia phi bác lạc giáo Ario và xác quyết rằng Đức Kitô là vị thượng tế trong tư cách Ngài là một người, chứ không phải với tư cách Ngài là Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha. Giáo lý này đã được Công đồng Trung Ê-phê-sô xác định vào năm 431. Thánh Gioan Kim Khẩu cũng dạy rằng, trong thánh lễ có hy tế thập giá hiện diện, vì thế trong thánh lễ cũng một vị tư tế đã từng tự hiến trên thập giá xưa kia, nay cũng đang hoạt động. vị thượng tế của chúng ta là đấng đã dâng hy tế thanh tẩy chúng ta. Giờ đây chúng ta dâng cùng một hy lễ đã được dâng hiến xưa kia. Hy tế này diễn ra và tưởng niệm hy tế đã xảy ra xưa kia. Thực vậy, Chúa Giêsu đã dạy, các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Chúng ta không cử hành một hy lễ khác với hy lễ đã được vị thượng tế dâng hiến xưa kia, nhưng vẫn luôn luôn là cùng một hy lễ. Hay đúng hơn là chúng ta cử hành việc tưởng niệm hy lễ của Chúa. Vì thế, Thánh Gioan Kim Khẩu một đàng tuyên bố rằng chính Chúa Kitô ngày nay cũng dâng hy lễ của Ngài, và đàng khác Ngài nói rằng chúng ta dâng hy lễ được hiến dâng hồi đó. Giải đáp cho một điều có vẻ mâu thuẫn này là Chúa Kitô mặc dù hiện diện trong thánh lễ như một vị thượng tế và là vị chủ tiệc, nhưng Ngài không can thiệp trực tiếp, không tự mình hoạt động, nhưng qua trung gian các thừa tác viên của giáo hội. Vị linh mục trần thế là đại diện của Chúa dâng hy lễ, là biểu tượng của Thiên Chúa. Ngài giữ vai trò của Chúa Kitô. Nói khác đi, Chúa Kitô hiển vinh hiện diện và hoạt động trong vị linh mục hữu hình. Cũng như trong mỗi bí tích, trong thánh lễ xét cho cùng, chính Chúa Kitô là tác nhân chủ yếu. Một kinh tiền tụng thánh lễ hồi thế kỷ thứ 9 ở Pháp đã biểu lộ niềm tin đó khi khẳng định rằng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con là vị thượng tế đích thực và vĩnh cửu, là linh mục duy nhất không vết nhơ tội lỗi. Nhờ máu thánh người, tất cả mọi tâm hồn được thanh tẩy. Nhờ người, chúng con dâng lên những lễ vật hòa giải, không những vì tội lỗi dân chúng, nhưng còn vì những xúc phạm của chúng con nữa. Chúng con cầu khẩn Chúa, xin cho mọi tội lỗi chúng con đã mắc phải vì xác thịt yếu đuối của chúng con được xóa bỏ nhờ sự đích thân chuyển cầu của vị thượng tế chúng con.
Nếu Chúa Kitô là vị thượng tế dâng thánh lễ, thì Ngài hoạt động như thế nào ngoài sự hiện diện của mình và máu Ngài? Trong thời kỳ trước khi có lạc giáo Ario hồi thế kỷ thứ tư, các giáo phụ cho rằng Chúa Kitô hoạt động trực tiếp trong thánh lễ, nghĩa là chính Chúa Kitô vinh hiển là vị chuẩn bị và dâng hiến lương thực thánh thể là thịt và máu Ngài, và chính Ngài hoàn tất hy lễ thánh lễ. Trong những tranh luận để bảo vệ đạo lý của Hội Thánh chống lại lạc giáo Ario, việc chứng minh Chúa Kitô đồng bản tính với Chúa Cha được đưa lên hàng thứ nhất, và chức năng làm trung gian của Chúa Kitô trong thánh lễ được chuyển xuống hàng thứ hai. Tình trạng này đưa tới một số thay đổi trong phụng vụ của Đông Phương và đồng thời cũng giúp người ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện tích cực của Chúa Kitô trong thánh lễ. Sự hiện diện đó là khách quan và thực sự, nhưng không trực tiếp, nghĩa là qua trung gian của vị tư tế dâng lễ cũng như qua lễ vật bánh và rượu thánh. Điều này phù hợp hơn với tính chất bí tích của thánh lễ, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình ban ơn thánh và là một lễ tưởng niệm. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu Kitô không trực tiếp hoàn thành hy tế thánh thể như hy tế trên thập giá, nhưng Ngài dùng thừa tác vụ của giáo hội nhờ lời nói và hành động của nhiệm thể Ngài. Đây cũng là giáo huấn được công đồng chung Trento tái khẳng định trong khóa 22. Khi thiết lập phép thánh thể, Chúa Kitô ủy thác mầu nhiệm khổ nạn của Ngài cho giáo hội là hiền thê của Ngài, và giáo hội có nhiệm vụ dâng hy lễ ấy cho Chúa Cha. Qua hy lễ ấy, giáo hội dâng lên Chúa Cha những gì Chúa Kitô đã trao ban cho mình, nghĩa là hy lễ Chúa Kitô đã dâng trên thập giá. Vì Chúa Kitô đã ủy thác lễ hy sinh của mình cho giáo hội, nên hy tế ấy cũng trở thành hy lễ của giáo hội. Giáo hội có thể dâng hiến cho Chúa Cha trên trời hy tế của vị thủ lãnh của mình như của chính mình, vì giáo hội cũng dâng lên Chúa Cha thịt và máu hiện diện trong thánh lễ và tham gia vào sự hy sinh của Chúa Kitô. Như thế, giáo hội được tháp nhập vào sự hy sinh của Chúa Kitô là đầu của nhiệm thể. Tuy nhiên, giáo hội không thể tự do định đoạt về hy lễ của Chúa Kitô, nhưng phải gắn liền với ý chí yêu thương của Ngài. Giáo hội là dụng cụ, là môi miệng và là tay chân của Chúa Kitô. Thánh Tomaso Aquino đã dạy rằng, bí tích thánh thể diễn tả trực tiếp cuộc khổ nạn của Chúa, trong đó Chúa Kitô với tư cách là tư tế và là lễ vật tự hiến cho Thiên Chúa trên bàn thờ thập giá. Giờ đây, lễ vật mà vị linh mục dâng hiến cũng là chính lễ vật của Chúa Kitô trong thực tại tự nhiên. Nhưng vị linh mục dâng lễ không thực sự như nhau, vì thế, vị linh mục trong cương vị của Chúa Kitô đọc những lời thánh hiến như lời của Chúa Kitô để không ai nghĩ rằng đó là một lễ vật khác. Tóm lại, trong thánh lễ, Chúa Kitô không phải là khán giả, nhưng Ngài hành động qua những lời của linh mục. Ngài là vị tư tế dâng lễ, tác động qua những hành động của vị linh mục phàm nhân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Assisi, trong sứ điệp gửi Hội đồng Giám mục Italia, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục trở nên đồng hình dạng với vị mục tử nhân lành. Vatican, Đức Thánh Cha đã quyết định thành lập một hội đồng đặc biệt tại Bộ Giáo lý Đức tin để đẩy mạnh việc xét xử mau lẹ hơn những vụ tội nặng thuộc quyền xử của bộ này. Berlin, nhiều đại biểu quốc hội thuộc nhiều quốc gia tham gia nhóm đại biểu quốc hội quốc tế, bênh vực tự do tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25. Và 11.960 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.490 kilosit, tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.